thế nói về cái tên kinh. Thì đây Ngài cũng giảng, bởi vì Ngài nói là yếu dài, Ngài chỉ nói cái phần cốt yếu thôi, cho nên cái phần tên kinh Ngài cũng giải nghĩa sơ lược. Kinh này tên là Phật Nói Kinh A Di Đà. Chính tên là Phật Nói Kinh A Di Đà. Rồi về sau cô vào rác nhà mình, cô in đó, cô lười cô bỏ cái chữ Phật nói, thì cô chỉ để ba bốn chữ Kinh A Di Đà. Theo thông thường chúng mình bây giờ cứ gọi Kinh Di Đà, chứ cũng không nói rõ là A Di Đà nữa, cứ gọi Kinh Di Đà. Thế thì tên kinh này ấy, là Phật Nói Kinh A Di Đà. Cho nên trước hết tổ giải nghĩa cái chữ Phật tổ giải nghĩa chữ Phật thế nào nhỉ Hoa Nghiêm? Tên Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Cái dòng họ tên là dòng Thích Ca. Thích Ca là tiếng Ấn Độ, đầu dịch là năng nhân. Thế như sư cô nói, chữ năng nhân nghĩa là có năng lực, đem cái năng lực mình ra làm lợi ích cho mọi người mà thành công, cho nên gọi là năng nhân. Mâu ni là tịch mà, chữ tịch nghĩa là cái tâm an định, không có vọng tưởng, không có rối loạn, cái tâm tịch. Thì bởi vì cái tâm tịch cho nên cái miệng ít nói, nghĩa là chỉ cái nào cần lắm thì mới nói, chứ không ba hoa, không bừa bãi. Đó là giáo chủ cõi ta bà của chúng ta này. Vậy thì bây giờ chúng ta ở cõi này thì Ngài là giáo chủ, chúng ta là học trò. Học trò thì cần phải noi theo gương của bậc giáo chủ, cho nên chúng ta cũng cần phải tập cái miệng nó mạc, nghĩa là ít nói, chỉ nói thì chỉ khi nào cần thì nói, chứ không phải là hoàn toàn không nói. Nói nhưng mà cần thì nói. Đó, tên Ngài là Mâu Ni, cái tâm an định, không có vọng tưởng, cho nên cái miệng ít nói. Tuy rằng ít nói nhưng mà kinh điển của Ngài để lại có ít đâu. Chúng ta thấy cái ít nói của Ngài đấy, nghĩa là Ngài hàng ngày không có nói những cái lông bông, không bừa bãi, không hão huyền, nhưng mà Ngài nói rất nhiều. Kinh sách này để lại cho chúng ta có bao nhiêu ngàn cuốn, ba tạng kinh điển, mà đấy là mấy 2500 năm nay trải qua nước Ấn Độ, nước Tàu sang Việt Nam, đã lọc đi viết bao nhiêu những cái thời trận mạc đã bị lãng phí hư hỏng đi bao nhiêu. Thế mà bây giờ cái số kinh còn lại chúng mình học không nổi, mỗi đứa chỉ học được một quyển, hai quyển. Đó, mà tuy thế mà tên Ngài là Mâu Ni, nghĩa là ít nói lắm. Đấy. Nhưng thế cho nên sư cô Lăng Nghiêm ấy, muốn quản trị cái chùa Lăng Nghiêm này thì phải tập cái đức tịch mạc của Ngài. Cái miệng ít nói, cái miệng ít nói tức là cái tâm an định, còn cái miệng bạ đâu nói đấy, ba hoa từ sáng đến tối, đó là cái tướng của cái vọng tâm nó lăng xăng. Tức là mình là cái người không làm chủ được tâm mình, cho nên vọng tâm nó lăng xăng. Vì vậy bà đâu nói đấy. Còn Ngài là Ngài nói những lời cần yếu, cho nên Ngài giảng cả ba kho kinh luật luận này. Nhưng mà còn đời sống hàng ngày thì rất là ít nói, không một pháp nào Ngài không biết rõ thật tướng. Thế nào gọi là thật tướng nhỉ Trung Đạo? Tướng là cái tướng chân thật. Đấy, thì những pháp chúng ta đang sống đây, chúng ta sống bằng cái tướng giả dối. Ngay bắt đầu từ cái thân của chúng ta, cũng cho chúng ta mắc vào cái bào thai của bà mẹ đã 9 tháng 10 ngày ở trong cái bào thai đó. Người nữ nào mỗi tháng cũng có một số máu vứt đi, gọi là kinh nguyệt, ghét lắm. Nhưng mà có những cái tinh thần nó vì ân, vì oán, vì nghiệp báo, nó móc vào cái bào thai, thì nó 9 tháng 10 ngày ở trong cái túi tử cung đựng toàn cái loại máu nhơ đó. Thế cho nên khi mà bà mẹ mang thai, khoe mấy hàng xóm: tôi tắc máu 2 tháng, 3 tháng. Tức là cái máu nó, cái tinh thần mà bị mắc vào cái tử cung, nó hút những cái loại máu đó, kết làm da, làm thịt, làm xương, thiết tha nhận là thân thể của mình. Thế cho nên cái thân của chúng ta bắt đầu là vốn là không có, rồi bắt đầu là từ máu, những cái máu nhơ bẩn tanh hôi nhất, người ta chán ghét nhất đấy, chúng ta hút những cái chất máu đó, kết làm da thịt xương. Rồi bây giờ ra khỏi bụng mẹ, không có máu của mẹ nữa, thì chúng ta ăn cơm uống nước. Và ăn cơm, cơm với rau là những thứ nó mọc ở đất lên, nó hút những chất đất tết thành cái lá hạt gạo, lá rau cho chúng mình vay. Rồi chúng ta uống nước, chúng ta thở không khí, chúng ta lãnh hơi ấm mặt trời. Thế ăn cơm tức là gạo và rau là đất, rồi nước, thở không khí là gió, hơi ấm là lửa. Cho nên chúng ta mê muội không biết thật tướng của mình là cái gì cả. Cho nên lấy ăn cơm là lấy đất, uống nước, thở không khí là lấy gió, rồi lấy hơi ấm mặt trời. Thế là lấy đất, nước, gió, lửa gom lại, nghiền nát thành máu, rồi chế tạo cái thân này, kết làm da, làm thịt, làm xương. Thế thì ở đường mê mà cái thức thứ 8 của chúng ta nó cũng giỏi thế đấy. Nó tạo được, nó gom 4 chất đất, nước, gió, lửa, tạo nên những cái tế bào mà kết thành được cái thân như thế này. Thế thì chúng ta thấy rằng ở trong mê mà cái thức thứ 8 chúng ta nó còn tài giỏi như thế. Chứ bây giờ nếu chúng ta chịu học Phật, chịu tỉnh ra, thì chúng ta làm chủ những cái quyền tài giỏi này, thì chúng ta sẽ hay biết ngần nào. Thế đấy, chúng ta bây giờ mê, cho nên cái thân của chúng mình không phải là thật tướng của mình, mà nó là đất, nước, gió, lửa. Vì là của đi vay, không phải mình, cho nên nó già, nó bệnh, rồi mai để bỏ vào quan tài, đem chôn xuống đất, nó long dục mồn tàn thành đất. Bởi vì nó là đất, cho nên cái thân này không phải thật tướng của mình. Thế tức Đức Phật, Ngài thành Phật rồi, nghĩa là Ngài là bậc giác tỉnh hoàn toàn, Ngài mới thấy rõ cái sự thật, cái tánh thể của chúng ta. Ngài đã, Ngài thấy được cái thật tướng của chúng ta. Cái thật tướng của chúng ta như Thầy đang biết nói đây, chị em đang biết nghe đây, chúng ta đang biết thấy đây, chúng ta biết thổi cơm, chúng ta biết quét nhà, chúng ta biết làm các sự việc khác với hòn đá, khác với cục gỗ, khác với đống đất. Cho nên chúng ta có cái tánh Phật. Cái này không phải mẹ sanh ra, mẹ chỉ cho chúng mình quay máu 9 tháng 10 ngày để chúng ta bắt có cái thai, có cái bào thai từ bụng mẹ đi ra. Rồi chúng ta tiếp tục ăn cơm uống nước, chế tạo cho máu nuôi cái thân này. Thế là cái thân ấy gọi là chúng sanh. Chúng nghĩa là một nhóm, gom một số lại gọi là một chúng. Có một số đất nước gió lửa bốn thứ gom lại thành cái hình này, cho nên gọi là chúng sanh. Thì đấy là giả tướng, không phải thật tướng. Còn tướng thật của chúng ta là cái tánh Phật. Nên thầy vừa nói đấy, miệng thầy đang biết nói, chúng đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. À, nếu chúng ta đi học ấy, thì đỗ bác sĩ kỹ sư, nếu đi tu thì làm hiền, làm thánh, làm tổ, làm Phật. Cái tánh này không, nó không hình không tướng, nhưng công dụng nó rõ ràng. Cho nên chúng ta cứ hay quên, không nhớ đấy, nó mới là thật tướng của chúng mình. Thế cho nên cái thật tướng nó không hình không tướng, nhưng mà công dụng rõ ràng đấy. Thì cái tánh này không phải mẹ sanh ra. Sao biết là không phải mẹ sanh ra giác tánh? Là bởi vì mình sẵn có. Sao con biết là con sẵn có? Bởi vì cái tánh này của ai để xài? Bây giờ con đã lên chùa đi tu là con tốt với Đức Phật lắm. Vậy bây giờ con cho thầy mượn cái tánh thấy, tánh nghe một lúc đi.
Cho thầy mượn thôi, con cho thầy mượn đi.
Của ai lấy xài, phải không? Tốt đến đâu cũng không cho mượn, cho bay được. Cho mượn còn không được, cũng chỉ cho thật. Đã. Vì vậy cho nên đâu có phải má cho mình. Đã. Vì vậy cho nên các tổ nói rằng nó không phải mẹ sanh ra, cho nên đây là nó là vô sanh, mà cũng không thể ai nắm bắt được nó, bỏ vào quan tài đem chôn cả, cho nên gọi là không diệt. Đó, không sanh không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Chữ Phật là gì? Nghĩa giác tánh. Chữ Phật nghĩa là giác, là bậc đại giác. Đấy, chúng mình là bị mang tiếng, chúng mình bị gọi, không ai gọi mình là Phật cả. Bọn chúng mình người ta gọi là chúng sanh. Còn Phật thì người ta tôn xưng là bậc đại giác. Vậy thì tại làm sao mà con lại tên là, người ta lại gọi bọn mình là chúng sanh, mà tại làm sao Phật lại được tôn xưng là đại giác? Tố gom lại thì gọi là một chúng, như ở chùa đó gọi là chúng, ở trong chùa, tức là tất cả các sư ở trong chùa thì gọi là chúng ở trong chùa. Thế bây giờ chúng mình gọi là chúng sanh. Chúng ta ăn cơm, cơm là gạo, gạo là cây lúa, nó hút chất bỏ dưới đất, nó tết thành hạt gạo, nó cho bọn mình vay. Cái cây rau cũng thế. Thế còn như con bò đó, nó ăn cỏ, đó là cái cây cỏ, nó hút những chất bổ dưới đất, nó tết thành những cái lá cỏ, nó cho con bò vay. Thế là con bò làm da, làm thịt, làm xương của mình. Thì chúng mình cũng thế, để ăn cơm rồi uống nước, thở không khí, đó là có gió, rồi lãnh cái hơi ấm của mặt trời, đó là sức lửa. Cho nên do không biết mình là gì cả, mê hẳn thì không biết mình là cái gì hết. Rồi bây giờ đi vơ bốn cái chất ấy kết lại làm da, làm thịt, làm xương, nhờ là thân thể của mình. Đó, cho nên do nhiều thứ gom lại gọi là chúng sanh ra, nghĩa là hình thành cái thân mình. Thế cho nên gọi là một chúng sanh. Thế chúng ta mê là mê cái chỗ ấy. Thế còn Phật là giác, Ngài giác cái gì? Được, cái tánh Phật của Ngài, Ngài sống cái tánh chân thật của mình. Tánh này là tiếng Ấn Độ gọi là tiếng Ấn Độ gọi là A Di Đà, tiếng Tàu gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thật ra cái chữ A Di Đà đó, A là không, Di Đà là lượng, không lượng, nhiều thứ lắm. Nhưng mà ở trong kinh A Di Đà Phật chỉ nêu đến hai điểm là vô lượng quang, vô lượng thọ. Chứ còn thật ra là vô lượng nghĩa nhiều lắm. Nếu muốn nhận được một phần nào, chúng ta xem kinh Vô Lượng Thọ đó, nói về cái công đức của Phật A Di Đà. Thì trong kinh Di Đà Phật chỉ nói có hai điểm đặc biệt là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì vì thế, vì Đức Phật Thích Ca Ngài đã thấy rõ được cái thật tướng của tất cả chúng ta. Cái thật tướng của Ngài, Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự việc sống trở về cái sự thật này. Còn chúng ta thì man mác từ bao đời, cứ trôi lăn trong cái sanh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật Ngài mới giáng sanh, vì Ngài thấy được cái thật, mà Ngài biết là chúng ta đang sống trong những cái giả. Cho nên Ngài thì bi nguyện, Ngài mới giáng sanh ở cõi Ta Bà. Cõi Ta Bà làm sao lại gọi là Ta Bà nhỉ? Tuệ giác chặt lấy, nó không chịu rời ra. Cái con đường sanh tử nó nắm chặt lấy, nó không rời ra. Đấy, như Đức Phật thấy cái thật tướng của nó gọi là tánh Phật. Tánh thể của mình, chúng ta là Phật, mà chúng ta lại không nhận cái địa vị Phật của mình, mà lại cứ đi vô đất nước gió lửa om lại để hình thành cái thân, rồi nhận là thân thể của mình. Mà đã là của đi vay thì đâu có bền. Thế cho nên bây giờ thầy món răng, rồi già, rồi bệnh, ngày mai bỏ vào cái quan tài đem chôn, nó sẽ, cái thân này nó sẽ long rụng muộn tàn, tan nó thành đất. Bởi vì nó là đất. Hàng ngày mình vô cơm, mình uống nước để mình làm cái thân này, thì bởi vì là của đi vay thì nó phải, thì phải già. Tới ngày giờ thì phải già. Cho nên rằng chúng sanh mới không nhận được ra mình là cái gì. Nên Đức Phật thì trên cái sự nghiệp trở về sống với sự thật này, thì Đức Phật Ngài đã thành công đắc quả rồi, cho nên tôn xưng là bậc đại giác. Thế nào gọi là vô lượng quang nhỉ? Như bây giờ sáng như thế này thì gọi là sáng, nhưng mặt trời mọc thì sáng, nếu mặt trời lặn thì nó lại tối. Thắp cái đèn lên thì sáng, tắt cái đèn thì lại tối. Thế cho nên cái sáng này là sáng của lửa, cho nên nó nóng bức, nó đâu có phải sáng của mình. Nhưng mà các em nó đi học thì các cô giáo khen là cháu nó học sáng lắm. Cái sáng ấy là cái sáng của tinh thần. Cho nên chúng ta đi học, các em bé nó đi học, nó chứng, nó thành bác sĩ, kỹ sư. Những các nhà bác học, các ngài phát minh được bao nhiêu thứ lợi ích cho nhân quần xã hội, nào phát minh ra máy bay, ra xe hơi, rồi những các thứ thuốc để chữa các thứ bệnh. Nó phát minh nhiều thứ hay lắm. Đó là bởi vì loài người có cái tánh sáng. Mà cái tánh này Phật nói là tất cả chúng sanh đều có đầy đủ như nhau. Như thầy đang nói, tất cả chị em đang nghe, chúng ta đang biết thấy, chúng ta khác với hòn đá, chúng ta khác với cục gỗ, chúng ta khác với đống đất. Chúng ta có cái tánh biết. Cái tánh biết này nếu nó đi học thì nó làm bác sĩ, kỹ sư. Mà nếu nó đi tu thì nó làm hiền, làm thánh, làm Bồ Tát. mà Đức Phật này bảo đảm là tất cả chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai. Nếu mà đi học thì ai cũng có thể khai mở trí tuệ, làm được những cái lợi ích. Mà nếu đi tu thì làm hiền làm thánh, mà Đức Phật bảo đảm là ai cũng thành Phật được cả. Cái tánh giác của chúng ta đã, như chị em học ở trong kinh Lăng Nghiêm, phải học bộ Lăng Nghiêm thì mới hiểu được nghĩa ba chữ A Di Đà. Nếu không học bộ Lăng Nghiêm thì khó, ít người hiểu được. Phải học thì mới hiểu ba chữ A Di Đà. Thế nào là vô lượng quang, thế nào là vô lượng thọ. Đấy cái tánh giác của mình đây. Đấy, cái tánh này như trong kinh dạy, trong kinh Lăng Nghiêm ví, trong cái bài Kiến Tinh Bất Biến, chị em nhớ đấy, Phật ví Phật, cái tánh nó đang biết nói đây, nó đang biết thấy đây, chúng ta đang sử dụng rõ ràng đây, nó là nền tảng, nó mới thật là cái sống của chúng ta. Chúng ta sinh sống bằng cái tánh giác này. Mà cái tánh này theo như lời Phật dạy, thật ra nó không thu lưu đút nút ở trong cái thân này đâu, nó như hư không. Cho nên chúng bây giờ đến Đức Phật, chúng ta lễ Phật là thường trụ ở khắp mười phương. Đấy, thường trụ tức là vô lượng thọ, mà ở khắp mười phương. Thể chất là giác, nhưng cái giác này ở đâu? Ở tại thân này và ở khắp mười phương. Thì Đức Phật lấy cái thí dụ để cho chúng ta hiểu. Đức Phật lấy thí dụ ở trong cái bài chị em đã học đấy, trong cái bài Kiến Tinh Tùy Duyên Bất Biến. Cái tánh chúng ta đang biết nói, biết thấy, biết nghe đây, nó như hư không. Mà bây giờ cái hư không, trong cái hư không chúng ta để cái hộp vuông thì chúng ta thấy có hư không vuông. Chúng ta để cái hộp tròn thì chúng ta thấy có hư không tròn. Nhưng mà bây giờ chúng ta bỏ cái hộp vuông, hộp tròn đi, thì cái hư không nó có vuông, có tròn không?
Không.
Tự nó không có lớn, nó không có nhỏ, nó không vuông, không tròn. Cái hư không nó không bao giờ vì chúng mình mà nó thành vuông, thành tròn cả. Muốn hết cái chuyện vuông tròn ấy, cứ chỉ có một việc vứt mấy cái hộp đi. Cái hư không nó không có, không bao giờ nó có vuông, có tròn. Nó là nó, hư không là hư không. Thì Phật dạy rằng cái tâm tánh chúng ta cũng thế, cái tánh Phật của chúng ta cũng thế. Nó không, bây giờ đây chúng ta thấy cái con kiến là bé, cái con voi là lớn, cái thân chúng ta là vừa và ở chặng giữa. Đấy, chúng ta thấy thân chúng ta, chúng ta thấy thân con kiến, chúng ta thấy thân con voi. Rồi chúng ta sợ con voi, chúng ta yêu mến cái thân mình, và chúng ta khinh thường cái con kiến, nhiều khi dẫm bẹp coi thường. Nhưng chúng ta không ngờ cái thân con kiến, cái thân con voi với cái thân con người đều là do gom những cái vật ở bên ngoài theo cái nghiệp báo giả hiện một thời gian, chứ nó không phải là cái sự thật. Còn chính cái thật chúng mình thật ấy, như thầy là cái tánh nó đang biết nói đây, đang biết thấy, đang biết nghe. Nếu nó đi tu thì nó thành Phật, nó thành Phật. À, nghĩa là đi tu rồi tỉnh dần ra, vâng theo lời Phật, tiêu trừ những tội chướng, tỉnh dần ra thì sẽ nhận được cái tánh của mình vô lượng quang ở khắp cả pháp giới. Còn cái thân này thì bất quá mượn cơm mượn gạo giả hiện một thời gian rồi ngày mai bỏ vào quan tài đến chú. Nó đâu có phải là cái còn mãi, nó chỉ có một thời gian rồi nó tan đi. Chứ cái tánh Phật của Thầy vẫn thường trụ ở khắp mười phương, đồng thể với Phật. Cho nên Đức Phật mới xót thương chúng ta. Phật dạy tất cả chúng sanh đều đồng thể với Phật. Chẳng những chúng ta mà con kiến, cái thân kiến chỉ là cái thân quả báo một thời gian, cái thân con voi cũng chỉ là cái thân quả báo do nó ăn ăn những cái lá cây, nó uống nước mà giả tạo nên cái hình con voi. Nhưng mai đây cái thân voi tan đi, còn cái tánh nó biết thấy, biết nghe, cái tánh biết của nó, cái nhà chùa gọi là tánh Phật, các cụ gọi là cái tâm linh, cái ấy nó không mất. Nghĩa là nó cứ theo nghiệp báo, nay làm con kiến, mai làm con voi, mốt làm con người, có khi phải làm ông trời, có khi làm ma làm quỷ. Nhưng mà chỉ trải qua cái nghiệp báo biến chuyển theo nghiệp báo, cái sự thật ấy, ở đây Phật nói cái thật tướng, cái sự thật ấy, thì tất cả đều là tánh Phật, thể chất của nó là tánh Phật. Con gà nó cũng thấy bằng hai mắt, nó cũng nghe bằng hai tai, nó cũng ăn bằng cái miệng đó. Nó cũng ruột gan tim phổi như chúng mình, nó cũng bộ máy hô hấp, bộ máy tuần hoàn, cái tổ chức cơ cấu trong cơ thể nó không khác chúng mình, chỉ khác là nó bạc phước mà thôi. Nhưng một ngày mai nó giả xong được cái nghiệp báo thì nó, nếu nó gặp thầy, nó gặp bạn, nó biết tu thì nó trở lại cái tánh Phật của nó, có khi nó thành Phật trước bọn chúng mình. Cũng như Đức Phật Thích Ca, những cái tiền kiếp ngài đã từng làm con hươu, con nai, ngài từng làm con chim, thế mà bây giờ ngài thành Phật rồi. Thế cho nên cái thật tướng của chúng ta, cái thật tướng nó không sanh, nó không diệt. Như ban nãy thầy vừa nói chuyện với chị em đấy, không phải mẹ sanh ra nó, cho nên nó không sạch, mà nó cũng không ai bỏ được nó vào quan tài, cho nên nó không diệt. Còn cái thân bằng cơm bằng gạo này thì có già, có bệnh, có sạch ở bụng mẹ sanh ra, là mượn cái máu của mẹ tết nên làm thân. Cho nên rằng ở mẹ sanh ra rồi lại bỏ vào quan tài chết đi. Cái Đức Phật ngày Giáng sanh để nhận, để đánh thức chúng ta tỉnh ra, nhận lấy cái tánh Phật của mình, nó không sanh không diệt. Đừng đem cái tánh Phật của mình theo ân theo oán, yêu ghét mừng cận, thương lo buồn tủi, để rồi mắc vào cái tử cung của bà mẹ, mà rồi thì hút cái máu mà tết thành thân, rồi một ngày mai lại chết bỏ vào quan tài đem chôn. Cho nên Phật giáng sanh để đánh thức chúng ta tỉnh dậy, dừng bước, đừng đi cái con đường luân hồi sanh tử ấy nữa. Tỉnh ra, nhận cái tánh thật của mình là tánh Phật, sống với tánh Phật để làm hiền, làm thánh, làm tổ, rồi mai đây thành Phật. Trước nữa là khôi phục lại cái quyền độc lập của mình, đừng nô lệ những cái hư vọng, những cái giả dối. Sau nữa, còn nếu mà mình đã cứu được mình thì mình có khả năng mở cửa giải thoát cho muôn loài, làm nơi nương tựa cho muôn loài. Vô danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Vậy vì sao mà Đức Phật ngài tên là A Di Đà nhỉ? Để tuệ giác đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân thật này. trở về cái chân thật. Thì cái chân thật đã là chân thật thì bản lai nó vẫn cứ chân thật. Nhưng chúng ta phải bỏ hết những cái mê lầm, tu hành là buông xả cho sạch những cái mê lầm. Cũng như người thợ vàng, sở dĩ mà tại làm sao người ta chịu thức khuya dậy sớm, vất vả nhọc nhằn. Thế ở cái đống đất thì phải cái con mắt của ông kỹ sư, ông mới biết là trong cái đống đất sẽ có vàng. Thế rồi ông mới khai thác cho vàng. Nhưng mà vất vả bao nhiêu mới lọc được, lọc những đất, những than, những các thứ chất gì, chất gì lọc cho sạch đi, lấy được vàng ra, vàng nguyên chất để mà xài. Thì chúng ta cũng thế, trong cái tánh thể của chúng ta bây giờ, thể chất nó là vàng đấy, nó là tánh Phật đấy, nhưng mà nó đang lẫn lộn với biết bao nhiêu cái lầm mê, biết bao nhiêu cái sai quấy. Mà chúng ta bây giờ cần phải nhận cho ra tánh thể của mình là vàng thì mới chịu khó, chịu vất vả nhọc nhằn năm này sang năm khác mà lọc cho nó sạch, buông cho, xả cho hết những cái nhiễm ô, những cái sai quấy, những cái lầm mê. Thì cái vàng ấy, nó mới tỏ lộ. Mà một khi hoàn toàn có vàng rồi thì khi ấy mình sử dụng được vàng. Cái tánh Phật của chúng ta cũng thế. Bây giờ chúng ta mê cho đến nỗi không biết. Hàng ngày người nào cũng đang nói, đang thấy, đang nghe, nó chính là mình, nó là nòng cốt của mình, nhưng không để ý, bận rộn lo những việc gì, lo đi con đi góp để có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, có 100 thứ cần dùng để làm gì? Bởi vì cứ khư khư nhận cái thân, cái đất nước gió lửa này là thể chất của mình, chứ không biết là nó chỉ là một vật dụng. Bởi vì nó là một đồ dùng, chúng ta sử dụng nó một thời gian mà thôi. Nó là vật dụng cho nên chúng ta cũng trông non săn sóc nó, cho nó được bền, được tốt, ngày nào quý ngày nấy. Nhưng đừng nô lệ nó, mà phải biết nó là cái thứ mình vay tạm của đất nước gió lửa. Đã là của đi vay thì nó không phải mình, mà nó lại là cái mình phải giả, phải vứt đi. Ngày mai không thể nào có những người ăn cơm uống nước, mượn những cái vật tiếng ở ngoài để làm thân mà lại không có chuyện chết. Cho nên chúng ta tập nhận ra sự thật. Ở đây nói là Phật chỉ cái thật tướng cho chúng ta, cái thân bằng đất nước gió lửa giả tạo, mà vật đi mượn. Chúng ta cũng săn sóc, cũng trông nom nó, bền được ngày nào mình còn dùng nó để mình học, mình tu đây, mình đã tỉnh đâu, mình đã thành công đâu. Nhưng mà phải biết nó là vật mình mượn, đừng nô lệ nó, đừng vì nó mà tạo tội, mà cũng đừng vì nó mà khóc tha. Nó là đất thì phải trả về cho đất, nó không phải là sự thật. Cho nên bớt cái nước mắt, bớt những cái buồn rầu vô ích, để thì giờ mà tỉnh ra. Để xin thỉnh cả chúng đạt cái phần thứ hai. Khác với cái tầm nhìn hàng ngày của chúng mình, chúng ta sống theo thế gian. Còn đây là Đức Phật nói về thật tướng, cho nên nó hơi khó. Tức là, nhưng mà nếu chúng ta đã học Bộ Lăng Nghiêm thì chúng ta cũng nhận được. Còn nếu mà chưa học Bộ Lăng Nghiêm thì quả tình là khó nói. Bởi vì cái việc này chỉ có Phật mới thấy, mà nó khác hẳn chúng mình đi. Cho nên rằng chỉ có biện tài của Phật giảng thì Phật ở trong kinh Phật giảng tỉ mỉ kỹ lưỡng và từ từ, thế thì chúng ta mới hiểu được. Cho nên thầy ân cần khuyên chị em để học kỹ bộ lăng kinh, bộ kinh Lăng Nghiêm, để hiểu được ba chữ A Di Đà. Mà có hiểu được ba chữ A Di Đà thì mới hiểu được tông, mới biết đến tông tịnh độ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận học kỹ bộ kinh Lăng Nghiêm. Thì ở đây thầy cũng y theo bộ kinh Lăng Nghiêm một phần nào nói chuyện với chị em mà thôi, chứ thực giảng được cái đoạn này không phải là dễ. Thể chất của kinh nói về cái gì, mục đích chính yếu của bộ kinh này nói về cái gì. Chứ còn thể chất thông thường ấy thì chúng ta hiểu kinh nào cũng là giấy trắng, cũng là mực đen. Thế nhưng mà bộ kinh này nói về cái gì, cái mục đích chính yếu thì gọi là thể chất của kinh. Vậy thì chúng ta đang học về kinh A Di Đà, tức là chúng ta tìm hiểu cái thể chất của kinh, tức là mục đích cái bộ kinh này dạy chúng ta cái gì. Kinh Đại Thừa nào cũng lấy thập tướng làm cốt tủy. Cái gì gọi là kinh Đại Thừa? Là đối với chữ tiểu. Đại nghĩa là lớn, đã có lớn thì tức là phải đối với nhỏ. Về cái phần học Phật pháp của chúng ta, cũng như các em ở nhà trường, có đại học, có tiểu học, có trung học. Thế thì nhà chùa mình thì đặt tên là Đại Thừa, thì ở ngoài đời gọi là đại học. Nhà chùa mình gọi là tiểu thừa, thì ngoài đời gọi là tiểu học. Những kinh dĩ nhiên là bao giờ phải học về tiểu trước rồi mới lên đại. Thì những kinh học về tiểu thừa, tức là tiểu, về tiểu học của nhà chùa này, và chúng ta phải nghiên cứu những cái giả. Còn Đại Thừa là học về những cái thật, phải biết cái gì là giả để bỏ nó đi, biết những cái gì là cái vô hỏng, những cái gì là xấu, những cái gì là sai, để chúng ta phải buông bỏ đi hết. Như chị em chúng mình phải học giới luật, mùa hạ phải học giới luật để tập vào cái quy củ nền nếp của hiền thánh, mà bỏ cho sạch những cái thói hư hèn của những phàm phu. Thế đó là học giới luật, là bỏ những các cái hư hỏng, những cái xấu về cái sự tướng. Rồi mùa thu thì chị em chúng mình phải học tứ niệm xứ, để nhận cho ra những cái mê lầm ở trong tâm mình, thọ tưởng hành thức, những cái mê lầm. Trước hết như là nhận cái thân thể này là mình, được cưng chiều nó, yêu mến nó, đối lập với tất cả. Thế bây giờ mình phải tỉnh cho ra cái thân của chúng mình bắt đầu là đống máu ở trong cái tử cung của bà mẹ. Rồi hiện tại đây nó như bật, miệng thì có đờm có dãi, cái mũi thì chảy ra những chất nhớt, cái mắt thì ra gèn, tai thì ra gáy, ra cháy, những các lỗ chân lông hàng ngày, cái nước nó chảy ra cũng gọi là mồ hôi, cái đất nó chảy ra cũng là chất bẩn, cái tắm thì rửa. Rồi cái miếng ăn thì chúng ta thấy cái quả táo chúng ta gọi là ăn ngon lắm, quý lắm, mang dâng cúng ông Phật cơ. Thế nhưng mà đặt vào miệng mình ấy, thế là thành đờm, thành dãi, nhả ra rồi không ai dám ăn nữa. Cách một đêm cúng cái quả táo thơm ngon ấy để vào đến trong ruột của mình thì cách một đêm thế là thành phân, thành phân, thành nước tiểu. Thế thì vậy thì đấy, cái miếng ăn ngon của mình chúng ta gọi là ngon, là vui, mà rồi thì rút cục lại nó thành phân, thành tiểu, thành những cái nhơ bẩn mà chính mình cũng chán ghét. Thế cho nên đấy, chúng ta phải tập học tứ niệm xứ mùa thu chúng ta học tướng lịch sử để quan sát, để đừng ích kỷ, đừng đặc biệt thương yêu một cái thân của mình đối lập với mọi người. Thế cho nên đấy gọi là tiểu học. Tiểu học phải quán thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Những cái ấy để rũ cho sạch những cái lầm mê, bao nhiêu những cái thói xấu ác phải rũ cho sạch. Cái cảnh ở bên ngoài chúng ta tưởng là chúng ta thấy được sự vật, nhưng mà thực ra chúng ta rất là cô đơn. Có bao giờ mà cái bình bông nó có nhảy vào mắt thầy đâu, mà mắt thầy đâu có nhảy với cái bình bông. Chúng ta đâu có giao tiếp thực sự với cái bình bông đâu. Đây chỉ có cái ánh nắng mặt, ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái bình bông, nó chiếu qua con người, nó vào mắt. Thế là chúng ta chỉ giao tiếp được với cái bóng ảnh. Thế nhưng cái sự này là các thầy giáo, cô giáo vẫn dạy chúng ta ở nhà trường. Chúng ta học, chúng ta thấy trong kinh thì Phật dạy là do hai trần sáng và tối, cho nên chúng ta chỉ thấy những cái bóng. Thế thì đấy, nhân nhờ đi học ở nhà trường được các cô giáo, thầy giáo dạy, chúng ta nhận rõ ràng tất cả những cái chúng ta thấy đây, chúng ta chỉ trông thấy cái bóng mà thôi. Ngay đến bố đến mẹ, chúng ta cũng không giao tiếp thẳng được đâu. Chúng ta chỉ thấy được cái bóng do cái thần kinh ở nơi mắt của mình nó hiện lên. Mà chúng ta nghe tiếng thì cái âm thanh cũng là cái hư vọng, do cái không khí nó rung động. Cái lá nhĩ của mình chỉ lãnh cái rung động của không khí. Rồi cái thần kinh ở trong tai của mình đó, nó tự biến ra những cái âm thanh. Nhà chùa gọi là duy thức biến. Cho nên cái lời nói không có sự thật, lời khen, lời chê nó không thật. Thế người thế gian ta tưởng có lời nói là có thật, nên ta lãnh thọ, rồi người ta ghi vào trong tâm, rồi người ta đau khổ. Có người 4-5 tháng không quên hờn hận vì một tiếng nói, có người tự tử vì một tiếng nói. Đến bây giờ đi học ở nhà chùa mới Phật giảng rõ cho mình hiểu, mình mới biết đó chỉ là cái trò chơi của không khí.